tình hình trong nước xem chừng như căng thẳng đáng ngại khi một trong những blogger nổi tiếng là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải tiếp tục bị ngồi tù và có nguy cơ bị truy tố tội hình dù anh đã mãn hạn tù 2 năm rưỡi. Blogger Anh Ba Sài Gòn bị bắt mới đây và một số blogger khác thì bị cô lập, hành hung giữa lúc những nhà dân chủ bị sách nhiễu liên tục. Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và được cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Quang từ Sài Gòn cho biết.
Thưa quý khán giả, ngày hôm kia và ngày hôm qua, hai ngày tôi liên tiếp để đi đón anh Điêu Cày, nhưng đến hôm nay thì tôi mới biết được một điều, rằng là coi như anh Điêu Cày đã bị truy tố thêm một tội là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật Hình sự. Và nếu như mà bị truy tố theo cái điều này thì tôi tin chắc là anh Điêu Cày hiện tại họ đang giam ở tại trại B34 Bộ Công an ở đường Nguyễn Văn Cử, quận Nhất. Tại vì cái tội này là thuộc về cái nhóm tội an ninh quốc gia, cho nên nó thuộc phần hình của Bộ Công an chứ không phải thuộc cái phần hình của Công an tỉnh hoặc là Công an thành phố. Vì vậy cho nên xảy ra ở tại trại giam của Bộ Công an.
Lý do nào mà họ truy tố thêm blogger Điếu Cày như vậy ạ?
Dạ, thưa anh Thanh Quang và thưa quý khán giả, ở đây mà hỏi lý do nào thì là không có thể là trả lời được, nhưng mà có thể hiểu được một điều như thế này nè. Cái vấn đề nhạy cảm hiện tại mà đưa anh Điếu Cày ra thì họ rất là sợ. Họ rất là sợ thực sự cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không thể áp đặt trên anh Điếu Cày được, và tại vì anh Điếu Cày vừa qua đã thụ án 2 năm 6 tháng, mà 2 năm 6 tháng ngồi trong tù thì không thể tuyên truyền cho ai được cả. Nhưng mà họ không thể để anh Điếu Cày ra trong cái giai đoạn hiện tại. Họ sợ rằng anh Điếu Cày sẽ kích động các giới trẻ, tại vì anh Điếu Cày có ảnh hưởng rất mạnh đối với các sinh viên để biểu tình chống Trung Quốc hiện tại và giữa cái hiểm họa xâm lăng của Bắc Triều. Cho nên trước khi anh Điếu Cày được ra khoảng hơn 1 tháng, tôi cũng đã có cái thông tin là họp cuộc họp chi bộ ở tại phường 6 quận 3 Sài Gòn. Họ đã có cái dự định là sẽ vu cho anh Điếu Cày thêm một cái tội danh nào đó để câu lưu anh Điếu Cày càng lâu càng tốt ở trong nhà tù. Hơn nữa sắp tới là có một cái đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011. Vì vậy cho nên cái việc mà để mà đưa anh Điếu Cày ra kết hợp với các anh em trong câu lạc bộ nhà báo tự do với những anh em dân chủ khác thì đó là một cái điều mà họ lường trước thôi. Và khi lường trước thì đối với Việt Nam thì họ sẽ sử dụng đủ tất cả mọi cái thủ đoạn.
Ngọc Quang vừa đề cập tới tình hình có vẻ như là rất là căng thẳng như vậy, thì chúng tôi cũng được biết là blogger Anh Ba Sài Gòn cũng đã bị bắt, và trong khi kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải thì cũng bị công an gọi tới, họ gọi là mời lên làm việc đó, cũng rất căng. Xin anh mô tả tình hình nói chung ạ.
Dạ, trước khi anh Điếu Cày được mãn án thì coi như là họ mở một cái chiến dịch đàn áp rất mạnh ở tại Sài Gòn, là blogger Anh Ba Sài Gòn đã bị bắt vào lúc 10 giờ đêm của ngày 18 tháng 10, và đồng thời đó là họ cũng bắt luôn cả anh Lê Quốc Quyết. Nhưng sau đó 2 giờ sáng thì anh Lê Quốc Quyết được thả ra. Rồi một số anh em trong câu lạc bộ nhà báo dân chủ tự do như blogger Uyên Vũ cũng bị phong tỏa nhà, và là coi blogger Công lý Sự thật gọi là Kỳ Tạ Phong Tần thì bị phong tỏa nhà, và đồng thời là dùng những cái thủ đoạn hết sức hèn hà là dùng đến bạo lực để mà khống chế, rồi cướp luôn điện thoại của Kỳ Tạ Phong Tần, và đến hiện tại Kỳ Tạ Phong Tần cũng chưa có cái cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Song song với nó thì là anh Đỗ Nam Hải liên tục bị quấy rầy bằng cách là chỉ có bắt lên trên đồn công an quận Phú Nhuận và nhốt ở đó cho đến tối mới được về. Và ngày nào như ngày nấy, ngay ngày nay cũng thế. Ngày hôm qua thì anh Đỗ Nam Hải không bước ra khỏi nhà, nhưng đến 5 giờ chiều anh Đỗ Nam Hải bước ra khỏi nhà thì cũng bị người ta trấn áp và xô đẩy vào nhà. Rồi sáng hôm nay thì họ đã bắt anh Đỗ Nam Hải suốt cả ngày hôm nay và vừa mới được cho ra vào lúc 5 giờ chiều. Qua cái việc đó cho thấy rằng để chuẩn bị cho cái sự bình yên của đại hội 11 sắp tới và cho sự bình yên của cái gọi là mối bang giao hảo hữu giữa Việt Nam và Trung Cộng, cho nên họ không thể để cho những người bất đồng chính kiến có thể là có những yên trong người giờ phút nào cả. Vì vậy cho nên họ liên tục quấy rầy. Có thể họ bắt anh Đỗ Nam Hải rồi họ thả, bắt anh Đỗ Nam Hải rồi thả. Thì nếu như mà cái cách bắt đó mà cứ ngày nào cũng đưa tin, ngày nào cũng la làng lên, thì hồi nó xin ra nhà đi, sẽ đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không đưa tin nữa. Và lúc đó họ sẽ bắt thiệt, và họ sẽ bắt một cách bí mật, và họ sẽ giống như bắt cóc. Thì lúc đó là anh Đỗ Nam Hải sẽ bị bắt, hoàn toàn không ai biết cả.
Nói chung thì công luận, anh nhận thấy phản ứng như thế nào trước việc blogger Điếu Cày tiếp tục bị giam giữ, rồi những blogger khác và nhà dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải, v.v. bị đàn áp ạ?
Dạ, trước cái tình hình blogger Điếu Cày và anh Đỗ Nam Hải cũng giống như các blogger khác bị đàn áp, thì nói chung là giới trẻ rất bất mãn và khủng hoảng niềm tin. Khủng hoảng niềm tin thì thưa là đã lâu rồi, nhưng mà hiện tại là rất bất mãn. 2 ngày qua tôi đã tiếp xúc với rất nhiều, tôi đứng ngay trong nhà anh blogger Điếu Cày để coi cái tình hình họ vô đập phá nhà anh blogger Điếu Cày. Tôi đã quan sát các giới trẻ và tôi đã tiếp xúc, sau đó tôi tiếp xúc với các giới trẻ. Họ rất mong, họ sẵn sàng xả cái thân màng này cho Tổ quốc này. Phải nói là cái sự bức xúc nó lên đến cao độ rồi. bức xúc lên đỉnh cao rồi, họ phản ứng rất mạnh. Và hiện tại là các giới trẻ, nhất là các giới sinh viên và các anh em ở nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do đã bàn bạc với nhau phải làm sao phải có một cái kiến nghị để gửi lên Liên Hợp Quốc, đồng thời gửi lên các cái ban nhân quyền của các quốc hội dân chủ để yêu cầu thả ngay và là vô điều kiện cho blogger Điếu Cày và blogger Anh Ba Sài Gòn, đồng thời ngưng ngay cái sự đàn áp dã man và đàn áp thô bạo đối với những người như là vợ anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Thần, rồi anh Đỗ Nam Hải.
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Quang rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn và xin chào quý vị.